158. Giải thích bài thơ Thiên Thủ Thiên Nhãn 2.
Rồi bây giờ bài thứ hai đây nè.
Bài thứ hai là Thiên Thủ Thiên Nhãn 2.
Thiên Thủ Thiên Nhãn tức là ngàn tay ngàn mắt đó. Tức là cái hình tượng mà có ngàn tay ngàn mắt. Gọi là Thiên Thủ Thiên Nhãn 2. Đây tôi xin đọc. Cái này là coi như là Thiên Thủ Thiên Nhãn nói đây nè. Ta chẳng ông gì, chẳng khác ai, đầu còn không có, nói chi tai. Vô minh tưởng tượng thân ta thế, lừa đảo nhân gian cái quái thai. Đây, coi như là Thiên Thủ Thiên Nhãn là tự trả lời đó. Tự trả lời rằng là cái người ta đặt cái Thiên Thủ Thiên Nhãn á, mà Thiên Thủ Thiên Nhãn là cái từ đó là ám chỉ cho Bồ Tát Quán Thế Âm. Trong kinh Thủ Lăng Nghiêm giới thiệu rõ ràng, kinh Pháp Hoa thì không có nói Bồ Tát Quán Thế Âm là ngàn tai ngàn mắt ngàn đầu. Dù không nói trực tiếp rằng Quán Thế Âm Bồ Tát là người ngàn tai ngàn mắt ngàn đầu như kinh Thủ Lăng Nghiêm, nhưng mà trong kinh Phổ Môn á thì cái bài này là tự nói rõ rằng là Quán Thế Âm là cái người ngàn tay ngàn mắt ngàn đầu, không nói gì kinh Thủ Lăng Nghiêm nhưng mà vẫn nói đây là Phổ Môn thì hiển cứu khổ tầm thinh, từ bi thuyết pháp độ mê tân, phó cảm ứng tùy hình. Đấy, phó cảm ứng tùy hình đó. Tư ải thành nên bát nạn vĩnh vô xâm đó là cái câu kiểu của thầy chùa làm đấy. Có nghĩa là Đức Quan Âm kinh Pháp Hoa không nói ngàn mắt ngàn tay ngàn đầu như Thủ Lăng Nghiêm nói, như kinh Thủ Lăng Nghiêm Phật đã giới thiệu. Nhưng mà cái câu mà Phổ Môn thì hiện cứu khổ tầm thinh, từ bi thuyết pháp độ mê tâm, Phổ Môn thì hiện cái từ đó là nó đủ ngàn mắt ngàn tay ngàn đầu rồi. Phổ Môn nghĩa là hiện giờ đây là tôi nói ví dụ như giờ trên cái mặt địa cầu của chúng ta có 1.000 giống dân tộc đi. 1.000 giống dân tộc. Tôi thì không phải là nhà nhân chủng học, cho nên tôi biết rằng nước Việt Nam ta nó có bao nhiêu trăm này, bao nhiêu trăm ngàn cái số vuông đó, không phải địa vuông cho nên cũng không thuộc, không cần thuộc kỹ, mà có hơn gần 60 giống dân, trên 50 giống dân tộc, nói tiếng khác nhau, phong tục tập quán khác nhau. Rồi nước Trung Quốc bao nhiêu trăm giống tôi cũng chưa biết. Còn như cái nước Nga đó là cũng hơn cả trăm giống dân. Rồi còn như nước Mỹ và tất cả các nước trên thế giới, nước nào cũng đều có các cái dân tộc khác nhau ở trong một đất nước. Như vậy thì tôi gom hết lại, đặt cái giả sử là 1.000 giống dân tộc. Mà theo Đạo Phật á, thì dân tộc nào cũng có cái Phật tánh hết á. Theo Đạo Phật nói như vậy đó. Bởi vì kinh Phật gọi là nhất thiết chúng sanh giai hữu Phật tánh, tất cả chúng sanh đều có cái tánh thanh tịnh, cái tánh giải thoát, cái tánh giác ngộ giống nhau. Nhất thiết chúng sanh cụ hữu trí tuệ Như Lai đức tướng, tất cả chúng sanh đều có cái trí tuệ, có khả năng giải thoát giác ngộ được, đó là trí tuệ. Và tất cả chúng sinh đều có thể có đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả được. Có đó, nhưng mà mình làm được cỡ nào hay là không làm được là do mình không làm. Do môi trường hoàn cảnh nó làm cho mình bị chôn vùi cái hộp giống đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả đó đi. Chứ không phải là cái đó mình không có. Đó thì là có 1.000, giả sử 1.000 giống dân tộc ở trên cái mặt địa cầu này. Thì đều có Quan Thế Âm ở trong đó hết. Cái bằng Phổ Môn thị hiện. Phổ Môn thị hiện nghĩa là Quan Thế Bồ Tát là khắp môn loại, khắp chủng tộc, khắp chủng tính, khắp loại hữu tình. Giả sử có 1.000 giống dân tộc trên trong 84 tỷ người trên thế giới thì trong đó có Quan Thế Âm Bồ Tát thị hiện ở trong đó. tác động vào trong đó, trong đầu, trong óc, trong trí của người đó. Do đó mà Quan Thế Âm Bồ Tát là Như Lai, là Pháp Thân, là cái tánh từ bi hỷ xả vốn có, là cái tâm từ bi hỷ xả vốn có của mọi người. Đó là Quán Thế Âm. Chứ âm là, chứ thế là thường xuyên liên tục, chứ âm là những cái âm thanh để nói lên từ bi, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, nói lên cái sự giải thoát giác ngộ của mọi người. Nếu mọi người biết khơi động nó vậy thì cái âm thanh đó nó vẫn phát hiện ra được về cái mặt giải thoát về giác ngộ. Nó nhắc nhở cho mọi người đi trên con đường giải thoát giác ngộ. Nó có cái âm thanh đó, nó có khả năng động viên, nhắc nhở, thôi thúc, làm cho con người phát triển được cái đức tánh giải thoát giác ngộ của chính mình, cái đức tánh đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả của chính mình. Đó, cho nên là Quan Âm Bồ Tát là phổ môn thị hiện, là ở trong 84 tỷ người đó. Cứu khổ tầm sinh là người nào mà hồi đầu là đều thị nhãn hết, người nào biết hoài đầu là đều về bờ được hết. Cũng như là 1000 chiếc thuyền mà đi vượt biển, sóng to gió lớn, mà người thuyền nào mà biết hoài đầu thì là chiếc thuyền đó đều có thể trở về bờ để mà được lên bờ được an lành hết. Trừ ra những người cũng là trong cái số thuyền đó mà không biết hoài đầu về bờ thì người đó sẽ bị sóng dập gió dồi, có thể chết, và có thể chết thiệt. Nhưng mà nếu người nào đó, chiếc thuyền nào đó biết hoài đầu về bờ là tới bờ, mà tới bờ là lên bờ, là người đó được an lành. Thế thì là 84 tỷ người trên thế giới cũng như vậy. Nếu người nào biết hoài đầu là đều, người đó đều có thể khai thác được cái đức đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả. Cũng có thể khai thác được cái giải thoát vô giác ngộ vô thượng và giải thoát vô thượng, nghĩa là thành Phật đều được hết. À, cho nên là 84 tỷ người đều có Quan Âm ở trong hết, gọi là phổ môn thị hiện, hiện ở trong tất cả những cái đầu cái óc của những loài hữu tình của con người. Cứu khổ tầm sinh, phổ môn thị hiện cứu khổ tầm sinh. Ai mà biết ngoài đầu là người đó được về bờ vậy hả? Ai mà biết niệm Quan Âm thì đại từ, đại bi, đại xả nó hiện ra, là người đó buông bỏ tất cả những cái nỗi khổ thân khổ tâm thì người đó được an lành chứ gì nữa. Cái một phổ môn thị hiện cứu khổ tầm sinh đó. Từ bi thuyết pháp độ mê tăng, nghĩa là Quan Thế Âm mà biết ngoài đầu trở về là khỏi sông mê, khỏi biển động. Vậy đó. Phó cảm ứng tùy hình, phó cảm ứng tùy hình có nghĩa là sẵn sàng truyền đạt những cái tính cảm và ứng tùy theo hình loại của 1000 giống dân tộc ở trên mặt địa cầu này. Bất cứ hình loại ra sao, chủng tộc ra sao, màu da ra sao, kêu một phó cảm ứng tùy hình. Màu da thế nào, chủng tộc thế nào, thân con người cao thấp lớn nhỏ thế nào, không cần thiết những đó, cái bằng là tùy hình. Mà phó cảm ứng hay cái người đó mà khởi một cái niệm lành, hướng về với cái Quan Âm Như Lai của mình, hướng về với cái tâm màu nhiệm trong sáng thanh tịnh giống có của mình, là chân tâm đó, trở về với chân tâm của mình, thì người đó được độ hết, được giúp đỡ hết. Cũng như người nào, chứ thường nào mà biết hoài đầu là đều được là về, trở về bờ hết. Tứ hải thanh minh, bát nạn vĩnh vô sanh. Nếu mà học như vậy, tu như vậy, 84 tỷ người trên thế giới mà học như vậy, tu như vậy, là tứ hải thanh minh, 4 biển, 5 châu đều an lành, thanh tịnh, bình yên và hạnh phúc. Thế thì là kinh Phổ Môn, phẩm Phổ Môn trong kinh Pháp Hoa không nói ngàn mắt, ngàn tai, ngàn đầu, mà cũng giống như có ngàn mắt, ngàn tai, ngàn đầu đó. Như vậy là Thiên Thủ Thiên Nhãn là chỉ cho Bồ Tát Quan Thế Âm. Cái mật nghĩa, cái mật ý là chỉ cho Bồ Tát Quan Thế Âm. Còn Kinh Lăng Nghiêm thì nói thẳng, nói thẳng rằng là Quan Thế Âm là nhĩ căn nguyên không, là cái người này là có thể hiện ra ngàn tai, ngàn mắt, ngàn đầu. Đấy, cái vấn đề là nói như vậy đó. Cho nên cái bài mà, cái bài này đó mà,
cái bài này là Quan Âm trả lời đây là, Thiên Thủ Thiên Nhãn trả lời đây là, ta chẳng ông gì, chẳng khác ai.
Nếu mà khác người ta đó là cái đó là quái thai, là dị dạng, là không phải con người. Nếu thật sự một con người mà trong bụng mà có 1000 tay, 1000 mắt, 1000 đầu trong bụng mẹ là chuyện vô lý, bỏ đi. Bây giờ đẻ ra ngoài rồi, cha mẹ đẻ ra rồi, nó mới nhú, nó mọc ra, cũng là một con người quái thai dị, cũng là một con người dị dạng, là không phải là con người. Mà thành Phật đó là do từ con người mà thành Phật chứ, chứ không phải con người là không thành Phật được. Đấy, các vị thấy không? Cái trái lâm chơm gai nhiều như vậy, nó giáp dòng cái trái lâm chơm là gai như vậy đó, thì trái lâm chơm làm sao thành Phật được? Một con người mà giáp dòng là gai không vậy đó, thì con người đó làm sao thành Phật được? Nó phải là người, bởi vì Phật là gì? Phật là giác giả. Giác giả là gì? Là con người có khả năng giác ngộ chân lý. Cho nên không phải là cái gì khác mà gọi là giác giả được, gọi là Phật được. Chỉ giả là người, giác giả là người giác ngộ chân lý. Ký giả là người đi viết báo, truyền đạt tin tức. Đọc giả là người mua sách về đọc để tìm hiểu, học hỏi. Diễn giả là cái người diễn thuyết để truyền đạt một cái nguồn tư tưởng gì đó. Thế thì cái giả là như thế đấy. Phật là giác giả, mà không phải con người thì sao gọi là giác giả được? Không phải con người là không phải là Phật, không có khả năng thành Phật. Bởi vì thành Phật là phải là người. Chỗ đó vì vậy mà không thiền định để mà hiểu, rồi đụng đâu mà tin đó hết vậy, đâu có được. Cho nên là cái người đệ tử Phật không có ngán cái ông gì hết á, không có ngán cái ông gì hết. Ông ngàn đầu ngàn tay ngàn mắt cũng không ngán luôn, là tại vì cái ông đó không có Phật, cái ông đó không phải là con người. Mà nếu thật sự ông có một cái quốc độ cái thứ người đó thì ông phải báo cho tôi biết rằng là cái đất nước của ông là toàn là thứ người đó, thì tôi vẫn chấp nhận, tôi vẫn chấp nhận một loại chúng sanh như vậy. Nhưng mà thực tiễn, chúng ta là đệ tử Phật, chúng ta ở trên cái mặt của cái quả địa cầu, một cái hành tinh này, không có cái con người như vậy, thì chúng ta không có lý do gì mà chúng ta phải phục tùng, chúng ta phải sợ hãi, chúng ta phải lại lục giang sinh một con người gì mà quái thai dị dạng như thế. Đó, mình học Phật, mình phải thiền định để mình có cái nhận thức của mình chứ. Chứ đừng để cho bị mê hoặc. Do vậy mà cái bài thứ hai này là Thiên Thủ Thiên Nhãn đó, là thay lời cho Thiên Thủ Thiên Nhãn, thay lời cho Bồ Tát Quan Thế Âm trả lời rằng ta chẳng ông gì, chẳng khác ai. Bởi vì nếu mà ông khác người ta thì đạo Phật đâu có chấp nhận ông, thậm chí không gọi ông bằng ông. Bởi vì tôi không biết là cái thứ gì. Ông là con nhím ư? À, mà nó con nhím là cái loài là cầm loài súc vật ở trong rừng rồi. Con nhím bên lông nó mọc cùng đó, mà con nhím đâu có nó mọc có phía, chứ còn cái phía dưới nó cũng để chân cẳng nó chạy chứ nó đâu có mọc giáp dòng được. Thành ra là cái con người kỳ cục vậy đó, dị dạng bẩm sinh không trúng, mà sinh ra rồi mới nhú sinh ra cũng không trúng. Vì vậy mà Bồ Tát phải tự xác định ta chẳng ông gì, chẳng khác ai, đầu còn không có chỉ tay. Bởi vì đầu mà ngàn đầu ngàn mắt ngàn tay là khác với người rồi. Hay là đây là cái bức tượng mà người ta làm thông thường là 11 cái đầu, tại sao là 11 đầu mà không là 12 là 14 thì có sao không? Hoặc là 10 đầu 9 đầu có sao không? Rồi người ta phải làm 11 cái đầu là sao? À, đó là cũng là một cái chuyện quan đường quyển hoặc do tưởng tượng mà ra. quán tưởng là nên, mà quán quán chiếu thì nên, mà quán tưởng thì ly. Quán quán chiếu thì tri, mà quán tưởng ly. Do sự quán chiếu, sử dụng quán chiếu để hiểu biết, quán chiếu thì lấy, mà còn quán tưởng là do mình tưởng tượng ra. Cái điều đó nên bỏ. Tưởng tượng ra là gì? Cái mình tưởng tượng không không có trúng, không có trúng với cái sự thật, không có trúng với chân lý. Cho nên là quán tưởng là nên ly đi. Vì vậy mà hãy coi chừng thiền định mà người ta giải quán tưởng đó là có khả năng nguy đấy, có khả năng là loạn trí, loạn óc. Thiền định mà quán tưởng nó chẳng khác nào cái người mà cái thần kinh nó yếu mà tưởng tượng cái người tình, cái người yêu của mình quá sức đó. Tôi có nghe đây là sự thật, là hai anh chị đó hồi lúc nhỏ 17-18 tuổi là gặp nhau và yêu nhau nhưng mà chưa đi tới hôn nhân, chưa có thành hôn nghi lễ. Rồi trong cái lúc mà chiến tranh đó mà, thì lúc bây giờ là buộc lòng hoàn cảnh nó hoặc là kẻ nam người bắc, cái người chồng thì phải đi lãnh làm cái nhiệm vụ trong cái chiến tranh đó, phải đi ra miền Bắc ở, rồi cái người vợ thì còn lại ở trong Nam. Thế thì hai người xa cách 30 năm hơn, tới chừng về là gặp nhau rồi cùng làm ở trong một cơ quan hành chính sự nghiệp. Tình cờ cái ông nọ ông làm một vị cán bộ, rồi ông diễn đạt, ông giảng giải để ông hướng dẫn, ông tập huấn cho một cái lớp phụ nữ, trong đó có phụ nữ có thanh niên. Anh mới nhắc rằng là tôi trước kia, khi mà tôi chưa hồi nhỏ đó, tôi ở miền Nam này, tôi có yêu một người tên đó, mà bây giờ tôi không biết là cái người yêu của tôi đó bây giờ ở đâu. Thì hơn mấy mươi năm mà không gặp nhau, bây giờ lớn hết rồi. Bây giờ là người hồi đó, ví dụ mình gặp nhau hồi đó là 20 tuổi đi, thì bây giờ 30 năm sau là 50 tuổi rồi, lớn hết rồi. Thì thế thì là tình cờ lại là cái chị người yêu của ông ta đấy lại ở trong cái lớp học đó. Ú bắt đầu là cái người yêu của ông ta đó hồn vía coi như bất thủ xác, nó xúc động một cách vô cùng vô tận. Còn ông ta thì ổng cứ tự nhiên, ổng giảng ông dạy vậy thôi, bởi vì ổng là một người cán bộ cấp trên mà ổng đã có gia đình rồi nữa. Năm nay là có 50 hơn, người ta có gia đình rồi. Ta làm cán bộ cấp trên, người ta diễn đạo, ta giảng giải cho bộ lớp học để tập huấn đó mà. Thế thì cái chuyện như này là chị vẫn cứ khăng khăng in trí chờ đón cái người yêu của mình, mà bây giờ gặp người yêu mà không biết, hai người gặp nhau không biết. Thì tới chừng mà gặp nhau là cái ông cán bộ đó ông nói vậy là cái chuyện như này là sững sờ rồi bắt đầu từ đó về là chị này mất hồn thơ thẩn, mất hồn rồi sau đó phát điên luôn, cho tới bây giờ còn cái chị ấy, bây giờ còn thật sự nó trở thành như người điên vậy, không còn trí huệ sáng suốt nữa. Đó là sự thật đó, sự thật đó. Tại vì đặt cái niềm tin tưởng tượng một cái hình ảnh mấy mươi năm, cất kỹ hình ảnh đó mấy mươi năm, cái tình thương đó cất mấy mươi năm, cho nên bây giờ mà cái anh kia đã có gia đình, có vợ, tôi làm cán bộ cao cấp như vậy, cùng mình là một người mà đã ôm ấp cái tình yêu mấy mươi năm đó, mà nghe cái là sững sờ là mất trí đó. Do vậy cho nên cái quán tưởng nó coi chừng đó nha. Quán tưởng đó là quán chiếu thì là nên tri, nên sử dụng, mà quán tưởng gì nên ly. Quán tưởng không khéo là mình bị điên đó, giống như cái chị mà tôi vừa nói đó. Nói tròn một tình thương để dành, tới chừng nghe ra cái sự thật nó không phải vậy, đau khổ tới nỗi điên đấy. Cho nên coi chừng,
tu hành đừng có quán tưởng. Mà tôi nói cái đó là kinh điển đó, không ai cãi nổi câu nói đó của tôi đâu, nếu là đệ tử Phật. Bởi vì là Phật tôi dạy cái tu vô tu tu, hành vô hành hạnh, ngôn vô ngôn ngôn, chứng vô chứng chứng. Người nào thấy mình còn là người tu, người nào thấy mình là người có chứng đạo để đòi hỏi chứng đạo là người đó tu sai rồi. Huống chi là cái quán tưởng vua, người ta quán tưởng người tình, người ta quán tưởng người yêu, tôi tưởng tượng người tình người yêu mà người ta có thể điên thật sự. Thậm chí vì tưởng tượng người tình người yêu đó mà không thành tựu, người ta có thể chết thật sự cũng có. Vì vậy cho nên vấn đề tu hành là hãy coi chừng mà thiền định để mà sáng suốt mới được đó. Cho nên là Quan Âm Bồ Tát nói rằng ta chẳng ông gì, chẳng khác ai, đầu còn không có, có chi tai. Đừng có tưởng tượng một cái hình quái thai như vậy. Vô minh tưởng tượng thân ta như thế, cái người mà tưởng tượng cái thân của ta ngàn tay ngàn mắt như thế là người đó là do vô minh đấy. Nói cách khác là do ngu si, tưởng tượng những cái mà không bao giờ có. Thành ra là Bồ Tát nói rằng vô minh tưởng tượng thân ta như thế, chứ còn ta không có cái thân vậy được. Lừa đảo nhân gian cái quái thai, cái người nào mà làm cái tưởng của ta mà một ngàn tay ngàn mắt như vậy là lừa đảo nhân gian bằng cái quái thai, chứ không phải là thiên thủ thiên nhãn. Quan Thế Âm Bồ Tát là ta như vậy. Đấy cái chỗ đó, cái bài thứ hai đó, lừa đảo nhân gian bằng cái quái thai, cho nên tạo tượng bằng kinh tế. Tôi đọc sách Phật giáo Việt Nam cũng có những quyển sách, tôi đọc qua rồi tôi nói quyển sách này là kinh tế chứ không phải là quyển sách đạo đức. Tôi nhìn cái tượng vô tôi nói tượng này là tượng kinh tế chứ không phải tượng đạo đức. Qua cái nhìn của tôi nhìn một cái một là tôi biết liền. Sách nào là viết sách kinh tế. Đọc qua dài ba trang. Đọc trang này rồi lật qua mười tờ nữa, lật qua đọc trang nữa, lật mười tờ nữa, đọc trang nữa, lật mười tờ nữa, đọc trang nữa. Đã để là đọc thử dài ba, bốn, năm chỗ. Vậy đó là quăng cái rốc là quyển sách này là sách kinh tế. Tức là viết để kiếm tiền, để lừa đảo, để gạt gẫm, để nói bậy nói bạ, không cần lý luận. Viết cho có viết. Thế thì rồi lâu lâu là trong đó là cũng toàn là nói chuyện là Phật, là Bồ Tát, là La Hớn, là Phật, Phật, vân vân, người dân dân. Đầy đủ thứ Phật, đầy đủ thứ Bồ Tát trong đó, nhưng mà sách kinh tế chứ không phải là sách Phật. Ngược lại tượng cũng vậy. Tượng nhìn vô là thấy biết là tượng nào là tượng kinh tế. Chứ không phải là tượng do phát xuất từ cái lòng tôn trọng, kính quý đạo Phật. Không, cái tượng đó không có chứa đựng cái chất liệu giải thoát giác ngộ trong đó. Phải nói tượng đó là tượng kinh tế. Cái đó khó lắm, Phật tử không có biết đâu.